Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Giám Mục Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ gia hạn hiệp định với Trung Quốc. Cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh, Đài Vatican và báo quan sát viên Roma tranh vực quyết định của Tòa Thánh gia hạn hiệp định tạm thời ký kết cách đây 2 năm với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục tại nước này. Trong bài xã luận phổ biến chiều ngày 29 tháng 9 vừa qua, ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập tại Bộ Truyền thông Vatican, giải thích rằng hiệp định tạm thời ký kết ngày 22 tháng 9 năm 2018 với Trung Quốc sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 10 tới đây với tư cách là thử nghiệm 2 năm. Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết có ý định đề nghị với chính quyền Trung Quốc gia hạn hiệp định tạm thời này. Đức Hồng Y nói, mặc dù có những chậm trễ và khó khăn trở nên trầm trọng hơn trong 10 tháng gần đây vì đại dịch, nhưng tôi thấy tiếp tục hướng đi đã vạch ra là điều bỏ công, rồi sẽ tính sau. Ông Tornielli nhắc lại rằng, như trong thông cáo chung đầu tiên ngày 22 tháng 8 năm 2018, hiệp định tạm thời không liên hệ trực tiếp tới các quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, quy chế pháp lý của Giáo hội Công giáo Trung Quốc, các quan hệ giữa hàng giáo sĩ và chính quyền Trung Quốc. Hiệp định chỉ nói về tiến trình bổ nhiệm các giám mục là một vấn đề thiết yếu đối với đời sống giáo hội và sự hiệp thông của các mục tử Công giáo Trung Quốc với Đức Giám mục Roma và các giám mục trên thế giới. Vì thế, đối tượng của hiệp định tạm thời không bao giờ có tính chất ngoại giao thuần túy và càng không có tính chất chính trị, nhưng luôn luôn là mục vụ. Mục tiêu của hiệp định là để các tín hữu Công giáo có các giám mục hoàn toàn hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và đồng thời được chính quyền Trung Quốc công nhận. Tin Roma. Hội thảo về tự do tôn giáo tại Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh. Chiều ngày 30 tháng 9 vừa qua, một cuộc hội thảo về tự do tôn giáo đã được tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và nhiều nhân vật khác. Cuộc hội thảo có chủ đề là thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo trên bình diện quốc tế qua ngoại giao. Lên tiếng trong việc này, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã nhắc đến vai trò quan trọng của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai đã dẫn đến cuộc cách mạng lương tâm làm sụp đổ bức màn sắt. Ông cũng phê bình Trung Quốc về tự do tôn giáo. Ông nói, chính phủ Trung Quốc là kẻ bất hại tệ nhất thế giới chống các tín hữu, và giáo hội ở trong một vị thế có 102 để đứng lên bênh vực những người mà tự do tôn giáo của họ bị trà đạp. Ông Pompeo nói thêm rằng, Hoa Kỳ có thể và đang giữ vai trò của mình trong việc lên tiếng bênh vực những người bị áp bức, tuy nhiên chúng tôi có thể làm hơn nữa. Về phần Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher, ngài ghi nhận có sự ý thức nhiều hơn về vai trò của tôn giáo trong những vấn đề như hòa bình quốc tế, an ninh và sự sống chung. Trong lĩnh vực này, việc bảo vệ tự do tôn giáo là một trong những ưu tiên lớn của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh rằng, cuộc bách hại tự do tôn giáo không giới hạn vào sự bách hại thể lý. Những xu hướng ý thức hệ và sự bó buộc phải im lặng nhân danh chính sách đúng đắn về chính trị cũng là những hình thức tấn công tự do tôn giáo. Và một điều đặc biệt không thể chấp nhận được là những sức ép đòi bãi bỏ tự do tôn giáo và sự phản kháng lương tâm với mục đích gọi là để thăng tiến các cái gọi là các quyền con người, như phá thai, làm tuyệt đường sinh sản hoặc trợ tử. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nói rằng, Tòa Thánh chú ý theo đuổi đối thoại, một điều đặc biệt được Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, cổ võ sự cảm thông với nhau giữa các dân tộc và xã hội, các sắc tín tôn giáo khác nhau. Sau bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, đã có hai cuộc thảo luận bàn tròn. Một về các phương thế ngoại giao để xác định những vùng quan tâm, trong đó tự do tôn giáo bị đe dọa, và một về ngoại giao và sự cộng tác quốc tế. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến nói lời kết thúc cuộc hội thảo. Ngài tái khẳng định rằng, bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo là một dấu hiệu đặc biệt của ngành ngoại giao tòa thánh. Quyền tự do này, cùng với quyền sống, chính là nền tảng của tất cả các quyền khác của con người. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nhận xét rằng, những vi phạm tự do tôn giáo ngày nay có căn cội là sự hiểu lầm về tự do của con người. Sự bất bao dung được biểu lộ không những qua sự cấm cản người khác hành đạo, nhưng còn qua những tiếng nói bất bao dung trong thái độ gọi là đúng đắn về chính trị, không chấp nhận tín ngưỡng của người khác. Bên lề cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Parolin trả lời câu hỏi về tương quan của Tòa Thánh với Trung Quốc và nói rằng Tòa Thánh tin nơi chính sách những bước tiến nhỏ và hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục là một bước tiến, kể cả đối với tự do tôn giáo. Vì thế, Đức Hồng Y nói, dùng vấn đề hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc với mục đích bầu cử trong nội bộ một nước như tại Hoa Kỳ là điều không thích hợp. Cũng nên nói thêm rằng, Ngoại trưởng Mỹ đã thỉnh cầu được gặp Đức Thánh Cha, nhưng Tòa Thánh từ chối, vì Đức Thánh Cha thường không tiếp kiến các nhà chính trị trong bối cảnh cuộc bầu cử tại quốc gia liên hệ. Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Nới rộng việc dự lễ tại tiểu bang San Francisco, Hoa Kỳ. Từ ngày 30 tháng 9 năm 2020, chính quyền thành phố San Francisco nới rộng việc cho phép tín hữu các tôn giáo được tham dự các buổi lễ tại các nơi thờ phượng. Cho đến ngày 29 tháng 9 vừa qua, với lý do chống dịch, thị trưởng San Francisco chỉ cho phép tối đa 50 người tham dự các lễ nghi tôn giáo ngoài trời, và tuy cho phép tín hữu được vào cầu nguyện riêng trong thánh đường, nhưng mỗi lần chỉ được một người, người này ra thì người khác mới được vào. Trong khi đó, các nơi khác như nhà tập thể dục, tiệm hớt uốn tóc, tẩm cốt hoặc xăm mình không bị hạn chế như vậy. Đức Tổng giám mục Salvatore Corleone của Tổng giáo phận San Francisco mạnh mẽ phản đối sự hạn chế này vào ngày 25 tháng 9 vừa qua. Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ đã gửi thư phê bình các biện pháp ngặt nghèo như thế là trái ngược với hiến pháp quốc gia. Hôm 29 tháng 9, Văn phòng Thị trưởng San Francisco ra thông cáo cho phép các nơi thờ phượng được cử hành các lễ nghi bên trong với 25% khả năng đón tiếp của nơi ấy và tối đa là 100 người kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020. Các tiệm ăn cũng được phép mở lại bên trong với cùng điều kiện như vậy. Đức Tổng giám mục Corleone cảm ơn thị trưởng thành San Francisco cũng như hàng ngàn tín hữu Công giáo và những người khác đã tham gia cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa ngoài trời ngày 20 tháng 9 vừa qua, cũng như hơn 35.000 người đã ký vào thư thỉnh nguyện và đến quảng trường trước nhà thờ chính tòa địa phương để làm chứng cho đức tin. Tin Vatican. 38 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ vào ngày 4 tháng 10 tới đây. Chủ nhật, 4 tháng 10 sắp tới, 38 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ tại Vatican sau khi lễ này được hoãn lại từ ngày truyền thống 6 tháng 5 vì đại dịch COVID-19. Ngày 6 tháng 5 hàng năm là ngày tưởng niệm biến cố thành Roma bị cướp phá vào năm 1527, khiến cho 147 vệ binh Thụy Sĩ hiến mạng sống để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7. lễ tuyên thệ sắp tới cũng được cử hành vào lúc 5 giờ chiều tại sân Thánh Damaso trong khuôn viên Vinh Tông Tòa, nhưng dưới hình thức riêng, chỉ có sự hiện diện của những người thân của các tân vệ binh và không có sự hiện diện của một tiểu bang khách từ Thụy Sĩ như thông lệ. Chủ tọa buổi lễ tuyên thệ là Đức Tổng giáo mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Các vệ binh tuyên thệ đặt tay trên lá cờ của đoàn và cam kết trung thành bảo vệ Đức Thánh Cha Francisco và các đấng kế vị. Ban sáng cùng ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 10, các vệ binh sẽ tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô trước bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự. Thánh lễ và nghi thức tuyên thệ được trực tiếp chuyển đi qua trang mạng của đoàn vệ binh. Hồi đầu tháng 9 này, có 15 tân dự bị vệ binh đã tới Vatican để được huấn luyện và họ sẽ tuyên thệ vào ngày 6 tháng 5 năm tới 2021. Đoàn vệ binh Thụy Sĩ hiện có 110 người, nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép tăng quân số lên 135 người, đồng thời cho phép xây lại doanh trại của họ trong tương lai gần đây. Tin Roma. Giáo phận Roma có thêm 5 linh mục mới. Năm nay, giáo phận Roma của Đức Thánh Cha có thêm 5 linh mục mới, sẽ được Đức Hồng Y Giám quản Angelo De Donatis truyền chức linh mục vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, mùng 3 tháng 10 này, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Thông cáo báo chí của giáo phận Roma cho biết, trong số các tín chức có 3 thầy xuất thân từ chính giáo phận Roma, 2 thầy còn lại là ơn gọi muộn, tuổi từ 34 đến 37. Một thầy được huấn luyện tại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc thuộc con đường Tân Dự Tòng và một thầy thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei. Giáo phận Roma, theo thống kê chính thức, có 2.600.000 tín hữu trong tổng số 3,2 triệu dân, với 1.500 linh mục giáo phận và gần 2.200 linh mục thuộc các dòng tu. Hàng năm, vào Chủ nhật thứ Tư sau Phục sinh, Chủ nhật lễ Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha vẫn cử hành lễ truyền chức linh mục, nhưng năm nay vì đại dịch nên Ngài không truyền chức. Chủ nhật 12 tháng 5 năm ngoái, Ngài đã truyền chức cho 19 tân linh mục tại đền thờ Thánh Phêrô, trong đó chỉ có 2 vị thuộc giáo phận Roma, 8 linh mục thuộc khuynh đoàn linh mục Nam Tử Thánh Giá, 8 vị khác thuộc con đường Tân Dự Tòng. Tin Vatican. Kỷ niệm 100 năm thành lập ngành tông đồ dân biển. Chủ nhật, mùng 4 tháng 10 này, một buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tổ chức sao biển chuyên về tông đồ và mục vụ cho dân biển với thánh lễ trực tuyến do Đức Cha Philip Tartaglia, Tổng giám mục giáo phận Glasgow bên Ecos cử hành. Theo dự tính ban đầu, lễ kỷ niệm 100 năm sẽ tiến hành trọng thể tại Glasgow, nơi khai sinh ngành tông đồ biển, nhưng vì đại dịch, lễ kỷ niệm chỉ được cử hành dưới dạng trực tuyến. Trong sứ điệp công bố ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tuchson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, chào mừng hoạt động của ngành mục vụ quốc tế dân biển bắt đầu từ năm 1920 tại Glasgow và hiện nay có sự dấn thân của hàng trăm linh mục cùng với đông đảo những người thiện nguyện tại 300 hải cảng trên thế giới. Nhờ sự dấn thân của ngành sao biển, các thủy thủ công giáo của 70.000 con tàu với hơn 1 triệu người được săn sóc về tinh thần và mục vụ. Đức Hồng Y Tuchson cũng nhắc đến số phận đau thương của ngành hàng hải vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Người ta ước lượng có hơn 300.000 thủy thủ bị kẹt trên các tàu ở biển khơi xa cách gia đình. Hồi tháng 7 năm nay, Tòa Thánh cũng đã nhắc đến và đề cao dịch vụ không thể thiếu được của các thủy thủ và dân biển. Họ đang chiến đấu ở tiền tuyến trong cuộc chiến chống virus corona. Cách đây vài tháng, trong một sứ điệp video, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đề cao sự đóng góp của những người phục vụ trên các tàu và các ngư dân. Họ phải chịu những thời gian phục vụ dài trên tàu mà không có cơ hội được lên đất liền, chịu xa cách gia đình, bạn hữu, quê hương, lo âu vì có thể bị lây nhiễm virus. và Đức Thánh Cha kết luận với lời cầu xin Chúa chúc lành cho anh chị em dân biển và cho gia đình thân nhân của anh chị em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo bài viết của Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài thuyết trình của Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, dành cho khóa thường huấn linh mục giáo phận diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua tại tòa giám mục giáo phận về đề tài Môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si được tiếp tục như sau. Vũ trụ có thể được coi như là một cuốn sách chứa đựng mặc khải tự nhiên của Thiên Chúa, bởi vì thiên nhiên mang dấu ấn của đấng tạo hóa như lời Thánh Paulo ở đầu thư Roma. Mặc khải tự nhiên này của Thiên Chúa nơi vạn vật chỉ là một phần, nhưng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa vẫn có thể nhận ra trong vũ trụ thiên nhiên dấu ấn của thiên tính. Do đó, Thánh Paulo nói rằng các dân ngoại vẫn có tội khi họ không tôn thờ đấng tạo hóa mà đi tôn thờ các phụ tạo. Thay vì làm chủ trên cá biển, chim trời và muôn thú, con người lại thờ phượng các thụ tạo và coi chúng là thần thánh. Ngoài bối cảnh biên soạn của trình thuật sáng tạo, giờ đây đến lượt ý nghĩa thực sự của việc con người làm bá chủ trên vũ trụ thiên nhiên là điều quan trọng. Một số tôn giáo và hệ thống triết học dạy con người đừng can thiệp vào thiên nhiên. Điều này được gợi hứng từ một chủ nghĩa duy tâm thần bí hay định mệnh thuyết mà chúng ta có thể nhận thấy một số ảnh hưởng xấu trên các dân tộc trong suốt một thời gian dài như bệnh tật, thiếu dinh dưỡng và sinh sản không hạn chế. Ngược lại, theo sách sáng thế, con người được Thiên Chúa trao quyền làm bá chủ vũ trụ thiên nhiên. Thực ra, chỉ Thiên Chúa mới là chủ tể duy nhất và đích thật. Bởi vì chính người đã tạo dựng vũ trụ, đã xếp đặt vũ trụ trong trật tự hài hòa, đã ban cho vũ trụ những quy luật để vận hành và phát triển. Vì người ra lệnh là hết thảy được tạo thành, người định nơi cho tất cả để muôn đời muôn thuở, ban truyền lời luật, luật đó chẳng hề qua. Con người được tham dự vào quyền chủ tể của Thiên Chúa bằng việc tôn trọng và phát huy trật tự hài hòa trong thiên nhiên. Tôn trọng các quy luật mà Thiên Chúa đã xếp đặt trong vũ trụ. Do đặc ân có phẩm giá độc nhất và món quà của trí thông minh, chúng ta được mời gọi tôn trọng tạo thành và các quy luật của nó, bởi Đức Chúa dùng khôn ngoan đặt nền cho trái đất. Theo Catherine Chaclier, việc Thiên Chúa ban cho con người quyền bá chủ trên vũ trụ thiên nhiên không có nghĩa là con người được quyền bắt trái đất phải chịu sức đẩy cuồng nhiệt từ các khát vọng của họ, tự ý biến đổi nó theo lòng tham vô độ đối với quyền lực và lợi ích. Đồng thời, con người cũng không được phép tàn sử thú vật theo ý muốn. Bởi lẽ, việc bắt trái đất phục tùng và điều khiển thú vật chắc chắn đặt con người vào một vị trí đặc biệt đối với phần còn lại của các thụ tạo. Nhưng một vị trí đặc biệt như thế phải được hiểu như một trách nhiệm vô biên đối với vũ trụ thụ tạo, chứ không được phép có những cách hành xử đầy khát vọng quyền lực sẽ sớm dẫn đến bạo quyền. Theo sách sáng thế, con người được ban quyền làm chủ vũ trụ trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, tức là với tình yêu, sự khôn ngoan và phân định mà Thiên Chúa soi sáng cho họ. Đây không phải là việc con người hành xử cách độc đoán trên các thụ tạo, nhưng đúng hơn là chăm sóc cho lợi ích của mọi thụ tạo và cho vinh quang của Thiên Chúa. Việc làm chủ vũ trụ thiên nhiên này cũng giống như việc con người làm chủ bản thân để thực hiện trật tự hài hòa giữa các khả năng tinh thần và các bản năng thể lý. Rồi từ việc làm chủ bản thân, con người sẽ có thể làm chủ gia đình, làm chủ một quốc gia, và làm chủ cả thế giới theo phương châm của Nho giáo, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Như thế, việc làm chủ của con người đối với vũ trụ vừa là một quyền, vừa là một trách nhiệm. con người có quyền sử dụng và xếp đặt các thụ tạo để chúng phục vụ sự sống và sự phát triển của mình. Mỗi cộng đồng có thể lấy từ sự rộng lượng của trái đất bất cứ điều gì cần thiết cho sự tồn tại của mình, nhưng cộng đồng ấy cũng có nghĩa vụ bảo vệ trái đất và bảo đảm sự dồi dào phong phú của trái đất cho các thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, con người cũng có trách nhiệm phải tôn trọng mọi loài thụ tạo bởi vì chúng phản ánh sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mỗi loài theo cách thức của mình, đồng thời cũng phải tôn trọng các quy luật của tự nhiên và thế quân bình mỏng manh tồn tại giữa các thụ tạo của thế giới này. Hơn nữa, ý nghĩa việc con người được đặt làm chủ vũ trụ thiên nhiên ở sách Sáng Thế, chương 1, câu 26, trở nên sáng tỏ hơn trong chương 2, câu 15. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Con người được giao nhiệm vụ canh giữ, tức là gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên, và cày cấy, tức là làm cho thiên nhiên phát triển. Điều này hàm chứa một mối tương quan có trách nhiệm hỗ tương giữa con người và thiên nhiên. Vũ trụ thụ tạo được Chúa dựng nên thì tốt đẹp và trật tự hài hòa, nhưng đó chỉ là bước đầu trên con đường phát triển và hoàn thiện qua thời gian. Chính con người nhận trách nhiệm từ Thiên Chúa để làm cho vũ trụ ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp và phong phú hơn. Qua hoạt động của mình, con người đã in dấu trên vũ trụ thiên nhiên và làm cho vũ trụ được nhân hóa và tinh thần hóa. Ngoài ra, trong tiếng Hebrew, các động từ canh tác và gìn giữ cũng có ý nghĩa tôn giáo. Người ta giữ các điều răn của Chúa, các tư tế phải gìn giữ sự thánh thiện và nhất là phải giữ nơi thánh khỏi mọi ô uế. Động từ canh tác, làm việc có thể có nghĩa là phục vụ Thiên Chúa, chỉ hoạt động của các thầy Lê Vi trong nhà tạm hay trong đền thờ. Luật nghỉ ngày thứ bảy buộc con người không được làm việc trong ngày ấy là dấu chỉ nói lên sự lệ thuộc của con người đối với Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở họ rằng họ là những thụ tạo giới hạn trong không gian và thời gian và họ phải tôn trọng những giới hạn của họ cũng như những giới hạn của các loài thụ tạo. Hơn nữa, việc nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy không chỉ có ý dành cho con người, mà còn để bò lừa của ngươi được nghỉ ngơi. Rõ ràng, Kinh Thánh không có chỗ cho chủ nghĩa nhân chủng tàn bạo, không quan tâm gì đến các loài thụ sinh. Ngay cả đất đai cũng phải được hưởng ngày lễ, được nghỉ ngơi để trở nên phong phú hơn. Nhờ được tạo nên giống hình ảnh đấng tạo hóa và được ban quyền làm chủ, canh tác, gìn giữ vũ trụ thiên nhiên, mà con người qua các thời đại đã phát triển khoa học và kỹ thuật, làm cho vũ trụ được phát triển và hoàn thiện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Tuy nhiên, hậu quả của nguyên tội và tội lỗi của các thế hệ nhân loại đã làm cho con người vượt quá giới hạn của mình, giành quyền chủ tể của Thiên Chúa, cộng với tính tham lam của cả vật chất, từ đó họ đã làm đảo lộn phần nào trật tự vũ trụ, khiến cho kho tàng trái đất ngày càng trở nên kiệt quệ, của cải không được phân phối đồng đều cho mọi người theo như ý định của Thiên Chúa, khiến cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên gay gắt, từ đó dẫn đến chiến tranh, chết chóc và bệnh tật ngày càng gia tăng. Tóm lại, con người ngày nay với một nhãn quan máy móc chỉ chấp nhận một thế giới không có Thiên Chúa. Trong đó, họ chỉ thấy một chuỗi nguyên nhân và hậu quả mà họ muốn nắm bắt để dễ dàng thống trị nó. Tuy nhiên, khi muốn thống trị vũ trụ để hưởng thụ hết sức có thể và ngay lập tức, họ đã làm cho vũ trụ thiên nhiên trở nên nghèo nàn đến độ báo động, bị ô nhiễm và biến dạng mà chính họ không có khả năng làm chủ được những thay đổi đó, phần nào giống như tay phù thủy mới học việc. Từ việc chối bỏ Thiên Chúa là đấng tạo hóa và chủ tể của toàn vũ trụ, con người đã khai thác thiên nhiên một cách vô trách nhiệm, để rồi khi bị phê phán thì họ lại quy trách cho truyền thống thánh kinh Do Thái Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng tiếp tục nói về đề tài lấy quyết định những bước ngoặt trong đời. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những việc phải làm trong thời gian quyết định cũng như sau khi lấy quyết định. Trong thời gian quyết định, với nhiều yếu tố mà chúng ta đã tìm ra qua quá trình suy nghĩ, nếu không quá cấp bách, chúng ta cần để một chút thời giờ cho tâm hồn lắng đọng, cho cảm xúc ổn định. Như thế, quyết định sẽ thêm sáng suốt, khách quan và lắm khi còn nảy sinh nhiều ý kiến mới rất có giá trị. Trong thời gian lắng đọng, vô thức chúng ta sẽ làm việc và nhiều khi mang đến những kết quả bất ngờ. Các nhà tâm lý luôn cho rằng, một điều kỳ diệu mà ít ai để ý, đó là chúng ta có những cấu trúc nội tại trong bộ não để có thể vạch ra những quyết định. Cấu trúc này hoạt động thầm lặng như một sức mạnh vô hình. Nó chi phối tư tưởng, hành vi, cảm nghĩ, cách chúng ta đánh giá sự việc trong mọi lúc dưới sự điều khiển của tiềm thức. Rồi một khi đã cân nhắc, suy nghĩ kỹ, chắc chắn chúng ta sẽ yên tâm hơn khi lấy quyết định, chứ không ngại ngùng, phân vân hoặc giằng co lưỡng lự. Nhiều lúc chúng ta không dám lấy quyết định, và như thế là bỏ lỡ những cơ hội quý giá cùng nhiều cơ may trong đời. Chúng ta đừng quên rằng, nhiều thất bại xảy ra là do chúng ta không dứt khoát trong quyết định hay trì hoãn. Chúng ta cần điều khiển hoàn cảnh thay vì để chúng cuốn lôi mình đi. Hơn nữa, một khi đã suy tính kỹ lưỡng, chúng ta yên tâm mang trách nhiệm về những chọn lựa và quyết định của mình, vì biết rằng chúng ta không thể làm gì khác hơn. Đồng thời, ta sẽ không hối tiếc về hậu quả của quyết định, dù nó ra sao đi nữa, vì đã suy nghĩ thận trọng và nỗ lực hết sức rồi. Và sau khi lấy quyết định, khi đã quyết định rồi, điều tiên quyết chúng ta cần là, thứ nhất là dồn sức. Vận dụng hết khả năng và phương tiện để làm sao cho quyết định của chúng ta đạt hiệu quả cao. Mỗi người phải quyết tâm tận dụng mọi thứ mà cuộc đời ban tặng trong hiện tại, dù nó rất nhỏ. Thứ đến, tìm sự hỗ trợ hoặc tận dụng tiềm năng của môi trường. Điều này có nghĩa là nhờ sự giúp đỡ hay góp ý của những người thân quen hay những lợi thế khác nhau trong thực tế. Điều này giúp tăng lợi thế, góp phần giúp chúng ta đạt kết quả mong muốn. Và sau cùng là mềm dẻo thích nghi nếu những gì đã quyết xảy ra không được thuận buồm xuôi gió. Cần ở trong tư thế sẵn sàng đối diện với những khó khăn phát sinh hay đột biến. Thích nghi vẫn luôn là yếu tố cần thiết trong tiến trình thực thi quyết định. Hy vọng chúng ta không bỏ qua yếu tố này. Thêm vào đó, chúng ta đừng quên bắt tay vào việc với lòng tự tin, vì tự tin sẽ cho chúng ta sức mạnh và sự can đảm, dám xông pha, dám sáng tạo và không sợ khó, sợ thất bại hay ngần ngại, thoái chí. Nếu có sự xác tín và quyết tâm cao, sẵn sàng đi cho tới cùng, chứ không chấp nhận buông xuôi, sự thành công sẽ được bảo đảm hơn, vì quyết tâm chính là sức mạnh giúp vượt khó. Số phận của chúng ta không phải do hoàn cảnh đặt định, mà do chính những quyết định của mình. quyết định kèm theo quyết tâm thực hiện là sức mạnh lớn có thể thay đổi cuộc đời. Một yếu tố khác giúp chúng ta đạt hiệu quả hơn khi quyết định, đó là không quên thỉnh thoảng dừng lại để lượng giá, hầu có thể thay đổi hay thích nghi kịp thời. Vạch ra một lộ trình mới cho cuộc đời tùy thuộc vào thái độ trước cuộc sống và những chọn lựa, những quyết định lớn nhỏ. Chúng ta cần dứt khoát và quyết tâm chú trọng đến những gì mình cần phải làm để quyết định của ta có thể trở nên cơ hội tốt, chắp cánh cho ta bay cao, bay xa trong cuộc đời, chứ không phải như những sợi chỉ, sợi dây níu kéo, buộc chặt ta vào những thứ tầm thường, vô nghĩa, sai lệch. Chính mỗi người tự chịu trách nhiệm về đời mình. Dẫn mình đi hướng nào là do bản thân tự chọn lựa, tự quyết định, chứ không do bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào. Người khác có thể cho lời khuyên hay đề nghị chúng ta làm việc này, công tác nọ, nhưng chúng ta có toàn quyền để quyết định nhận hay từ chối. Chỉ có chính bản thân tôi có quyền kiểm soát cũng như điều khiển cuộc sống và tương lai của chính mình qua những quyết định tôi đã chọn. Câu chuyện một hoàn cảnh hai cuộc đời sau đây là một chứng minh cụ thể. Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình. Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu tác động của sự say xỉn đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa, một tay bợm nhậu, suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu. Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên, tại sao anh trở thành bợm nhậu? Và hỏi người thứ hai, tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia? Thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời. Có một người cha như vậy, đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi. Có ai đó đã từng nói, cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vịn vào đó để tự bào chữa cho mình. Và nếu như do sai lầm mà sự việc đã trở nên tồi tệ, thì chúng ta nên nhớ rằng khi nào cũng có thể bắt đầu lại. Quan trọng là chúng ta phải dứt khoát, phải có quyết tâm cao, tự tin và loại bỏ sự nghi ngờ bản thân. Đừng quên rằng, một lần ngã là một lần bớt dại. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Gương mặt và vai trò của mẹ Maria trong trình thuật tiệc cưới tại làng Cana.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu phân tích trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước ra rượu ngon tại tiệc cưới làng Cana. Mẹ Maria, Chúa Giêsu và các tông đồ cũng được mời tham dự tiệc cưới. Khi thấy gia chủ hết rượu, mẹ Maria tế nhị kín đáo báo cho Chúa Giêsu biết và ngầm kêu cứu cho gia chủ. Tuy Chúa Giêsu trả lời mẹ là giờ con chưa đến, nhưng người cũng làm phép lạ đầu tiên như dấu chỉ để các môn đệ tin nơi người. So sánh biến cố Gia-vê tỏ hiện vinh quang của người khi ban lề luật cho ông Mô-xê trên núi Sinai, Với biến cố Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang của Người khi làm phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, và biến cố Chúa Kitô tỏ lộ vinh quang của Người khi sống lại, người ta ghi nhận cả ba biến cố đều dùng lược đồ ngày thứ ba. Trong sự mặc khải tại núi Sinai là để cho dân Do Thái tin nơi ông Môsê. Trong hai trường hợp của Chúa Giêsu là để cho các môn đệ tin nơi Người. Ngoài ra, trong khung cảnh giáo lý của Thánh sử Gioan, công thức ngày thứ ba còn được gắn liền với giờ của Chúa Giêsu. Khi mẹ Maria nói, họ hết rượu rồi con ạ, Chúa Giêsu trả lời mẹ, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, giờ con chưa đến. Theo phúc âm thứ tư, giờ của Chúa Kitô ám chỉ cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại như là một thực tại duy nhất của Đấng Cứu Thế. Đó là lúc tuyệt đỉnh, trong đó Đức Giêsu từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha. Đó là lúc mà Thánh sử Gioan định nghĩa như là giờ của Người, giờ này hay giờ, với định quán từ được nêu bật. Từ đầu cho tới cuối hoạt động của Chúa Kitô, giờ đó trao ban cho tiến trình của phúc âm Thánh Gioan tính cách thê thảm. Đó là tuyệt đỉnh sứ mệnh của Đức Giêsu, Người đến trần gian vì giờ đó. Sự thành toàn của giờ đó đã được định đoạt bởi ý muốn của Thiên Chúa Cha và không thể xảy ra trước. Do lời xin của mẹ Maria, lại càng không thể xảy ra trước do quyền lực bạo hành của các người thù nghịch với Chúa Kitô. Thật thế, trong giờ đó, Thiên Chúa Cha mặc khải vinh quang của Người Con, nghĩa là sự thật toàn vẹn của con người Đức Giêsu. Việc mặc khải này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất, sự bình đẳng giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha trong thần tính, và thứ hai, sự hiệp thông của Đức Giêsu với loài người. Chính Đức Giêsu đã khẳng định rõ ràng điều này khi nói, trong ngày đó, nghĩa là trong mầu nhiệm phục sinh, các con sẽ biết Thầy ở trong Chúa Cha, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Như thế chúng ta có thể nói rằng, trong cấu trúc thần học của phúc âm thứ tư, có một sợi dây nối kết ngày thứ ba của biến cố Gia-vê tỏ hiện trên núi Sinai, ngày thứ ba của tiệc cưới làng Cana với ngày thứ ba của cuộc khổ nạn vinh quang của Chúa Kitô. Chúng là ba cột cây số của cùng một lộ trình cứu độ. Các lúc khác nhau của dấu chỉ đầu tiên của Chúa Giêsu được đọc trong tương quan với hai cực đó mà chúng ta có thể tóm tắt theo lược đồ sau đây. Tại Sinai, ngày thứ ba, Gia-vê vén mở vinh quang của Người cho ông Mô-sê và dân chúng cũng tin nơi ông. Tại Cana, ngày thứ ba, Đức Giêsu vén mở vinh quang của Người để các môn đệ tin nơi Người. Trong biến cố phục sinh, ngày thứ ba, Đức Giêsu vén mở vinh quang của Người để các môn đệ tin nơi Người. Trở lại với trình thuật tiệc cưới làng Cana, Thánh Gioan xác định rằng tại Cana vùng Galilea. Lý do sự xác định đó có tính chất địa lý, vì thật ra ngoài Cana vùng Galilea, Thánh Kinh còn nói tới Cana vùng Aser, tương đương với Wadi Cana ngày nay, nhưng cũng không được loại bỏ lý do thần học gắn liền với thái độ khinh rẻ vùng Galilea. Phúc âm Thánh Gioan cũng chứng minh cho điều này. Thật vậy, người Việt phái trả lời cho ông Nicodemo, ông cũng là người Galilea hay sao? Hãy đọc đi rồi sẽ thấy không có ngôn sứ nào xuất thân từ Galilea cả. Nói cách khác, ở đây có một bằng chứng cho thấy có một kiểu châm biếm thần học trong phúc âm thứ tư. Theo quan điểm chung thời đó, một ngôn sứ không thể xuất thân từ Galilea. Thế mà giờ đây, chính tại Galilea, người ta trông thấy sự tỏ hiện đầu tiên của một ngôn sứ tuyệt diệu, đó là Đức Giêsu thành Nazareth, Đấng đã được ông Mô-sê và các ngôn sứ nhắc đến. Vị ngôn sứ thời cánh trung có quê hương là Nazareth, là ngôi làng nhỏ mà người ta nghĩ rằng không thể làm nảy sinh ra vị ngôn sứ nào. Nhưng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 58. Vì tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Và quả thế, tại tiệc cưới làng Cana, ngôn sứ Giêsu thành Nazareth đã cho mọi người một dấu chỉ, đó là phép lạ hóa nước thành rượu nhờ sự can thiệp của mẹ Maria. Một cách vô cùng kín đáo tế nhị, mẹ Maria đến gần Chúa Giêsu và nói nhỏ với người: họ hết rượu rồi. Chúng ta phải hiểu các lời này của mẹ Maria ra sao? Chúng chỉ là những lời đơn sơ báo hiệu nỗi bối rối của gia chủ, hay chúng là một lời xin Đức Giêsu làm phép lạ, can thiệp giúp họ? Trong bối cảnh trực tiếp, văn bản không cống hiến các dấu chỉ hiển nhiên chắc chắn cho phép kết luận rằng mẹ Maria đang xin Chúa Giêsu một phép lạ. Một trong các giải pháp giúp có câu trả lời đó là kiểu Thánh Gioan trình thuật các phép lạ. Một vài lần Thánh Sử ghi lại lời khẩn nài một phép lạ, nó diễn tả một lời cầu và niềm hy vọng lời cầu đó được đáp trả. Điển hình như trường hợp quan cận vệ của nhà vua có đứa con sắp chết. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Judea đến Galilea, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết, như kể trong chương 4. Một ví dụ khác nữa là trường hợp của hai chị em của ông Lazaro là Martha và Maria. Khi Lazaro ốm nặng, hai cô sai người đến báo tin cho Đức Giêsu rằng người thầy thương mến đang ốm nặng, như kể trong chương 11. Biết vậy nhưng Đức Giêsu còn lưu lại thêm hai ngày nữa, rồi mới cùng các môn đệ về Bethania. Khi đó Lazaro đã chết chôn trong mộ được 4 ngày. Được tin Đức Giêsu đến, Martha ra đón người và thưa: thưa thầy, nếu thầy ở đây thì anh con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đặt vào trong bối cảnh ấy, các lời của mẹ Maria phát xuất từ lòng thương xót gia chủ và đôi tân hôn, xem ra cho thấy mẹ hy vọng một phép lạ. Ngoài ra, theo sự chờ đợi chung của Do Thái giáo thời đó, thì đấng cứu thế phải làm các điển thiên dấu lạ để chứng minh cho sứ mệnh của mình. Trước các phép lạ của Chúa Giêsu, nhiều người trong dân tin vào Chúa nói: khi đấng Kitô đến, liệu người có làm nhiều dấu lạ hơn ông này chăng? Thế rồi, nếu chúng ta chú ý tới ý nghĩa biểu tượng phong phú của rượu mới mà Chúa Giêsu ban cho loài người, lời xin của mẹ Maria có thể được đọc trên một bình diện sâu thẳm hơn. Trong lời khẩn nài đó, Thánh Sử Gioan có thể gói ghém tất cả ước vọng của toàn dân Israel đối với ơn cứu rỗi của mình. Sự kiện hết rượu ám chỉ các cơ cấu cũ của thời Mô-xê không đủ nữa. Thánh Cyrilô thành Alexandria qua đời năm 444, chú giải điểm này như sau: luật lệ Mô-xê không có các thiện ích tràn đầy, nhưng các giáo huấn thiên linh của giáo lý tin mừng đem theo các phước lành tràn trề phong phú. Cả giáo hội nữa cũng có thể lấy lại lời cầu của mẹ Maria trong tiệc cưới làng Cana để diễn tả tiếng rên xiết của toàn nhân loại. Mọi nền văn hóa đều ngưỡng vọng có được ánh sáng của Chúa Kitô để có thể xây dựng nền văn minh tình thương. Đó đã là trực giác của Thánh Gaudencio thành Brescia qua đời năm 410-411 khi Thánh Nhân viết: mẹ Chúa bầu cử cho chúng ta là những người ngoại giáo cạnh con mẹ, để người cống hiến rượu thiên quốc cho sự nghèo nàn của chúng ta. Ngày nay thần học gia Suirion cũng chung tiếng với các giáo phụ để viết rằng, trong cử chỉ của lòng tin và trong lời cầu của mình, mẹ Maria xem ra đại diện nhân loại đang gặp khó khăn và đại diện cho Do Thái giáo hy vọng vào đấng cứu thế. Mẹ là gương mặt của nhân loại và của Israel đang đợi chờ sự cứu thoát, bí nhiệm đối với loài người, cứu thế nhưng còn quá nhân loại đối với Israel. Họ hết rượu rồi, lời khẩn cầu gián tiếp đó của mẹ Maria giới thiệu với chúng ta gương mặt dịu hiền, tế nhị, đầy thương xót của mẹ, đối với gia chủ, đối với đôi tân hôn, đối với từng người trong gia đình nhân loại đang phải sống trong các tình trạng âu lo, khó khăn, trăn trở. Nhưng nó cũng cho thấy sự tin tưởng phó thác tuyệt đối và liên hệ thân tình của mẹ đối với Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ chắc chắn lời cầu của mẹ sẽ được Chúa Giêsu con mẹ nhận lời. Đến độ mẹ dặn gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.